Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 8 năm 2017. Đây là bài pháp số 6 thuyết trong vụ An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sự U Minh, Giang Côn Vương Điện. Ngày hôm nay sư sẽ bắt đầu bằng một cái bài pháp nói về sinh hoạt hàng ngày. Thì quý vị biết là thiền sư này nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Tại vì thầy thường nói rằng là quý vị cứ nghĩ rằng là tu thì tu ở trên thiền đường không thôi à. Đó. Nhưng mà thật ra là cái pháp hành này là áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày rất là quan trọng. Cái lý do là tại vì nếu mà trong sinh hoạt hàng ngày mà mình không có duy trì chánh niệm á, thì cái sự thực tập của mình nó bị đứt đoạn. Mà nó bị đứt đoạn thì cái chánh niệm mình không được liên tục. Tôi nhớ có một năm ngài hòa thượng thầy của sư là ngài Kim Triệu đó, ngài qua bên này, rồi cái ngài hòa thượng Sư Minh lúc đó còn sống, ngài hòa thượng Sư Minh mới hỏi là sư dạy đó, là sư nghe ngài kể lại cho sư, không có biết hai vị nói nhau cái gì, nhưng mà ngài Kim Triệu nói ngài Sư Minh hỏi sư vì cho sư dạy Phật tử hành thiền ở đâu, nói giờ dạy trong khóa thiền, rồi ngài hỏi vậy cho có chỉ cho người ta tập lúc về không, thì ngài hòa thượng Kim Triệu nói vậy ít lắm. Người nói vậy tức là người ta mất hết 2/3 cái cuộc đời của người ta không có tu tập đâu. Tức là hòa thượng Sư Minh nói rằng là nếu như mà chỉ tu tập mà ở trong khóa thiền hay là trong cái trên thiền đường không thôi thì là gần như 2/3 cái cuộc sống của mình là mình không có tu tập, tức là cái thời gian đó coi như bỏ rồi. Có hai bài pháp các vị hành giả trình trong năm ngoái và năm nay. Đó, thì năm ngoái là có một sư từ Vĩnh Long lên, sư xuất gia Giao Duyên, và sư trình cho thiền sư nghe là sư đi bác, sư kinh nghiệm như thế nào, thì sư nói như thế này, sư nói dạ thưa ngài, con đây là lần đầu tiên con được đi bác với chung với các sư, còn vì con là mới qua con Giao Duyên, con tự nhủ đây là cơ hội tốt để quan sát các đối tượng xảy ra xung quanh. Dù đi bát, mắt con nhìn xuống, tai vẫn nghe rất nhiều tiếng động, cảm thọ do xúc chạm của chân với mặt đường. Đó, mặc dù thì con đi thì cúi đầu xuống như thế này, nhưng mà con vẫn nghe được tiếng động xung quanh, và con cảm thấy cái sự xúc chạm nó rất là rõ rệt. Đôi khi con thất niệm, ngước lên nhìn chung quanh, thấy tâm mình phán xét, phê bình tốt xấu, so sánh những gì đang xảy ra với những gì mà con đã thường thấy bên Việt Nam. Ví dụ sư này nói rằng là đó, con đi ngang qua con thấy người ta xây cất, còn nói xây cất cái nhà gì đâu mà xấu, Việt Nam xây đẹp hơn. Thì sư nói rằng là cái tâm nó cứ nói qua nói lại, nó phê bình, nó xét đoán, nó so sánh. Con ghi nhận tâm phán xét, con ghi nhận tâm suy nghĩ phê bình, rồi trở lại trong âm thanh, trong bước chân, trong cảm thọ. Thưa sư, con thấy rằng cái sự sinh hoạt hàng ngày và nếu mình duy trì chánh niệm đó là điều rất tốt, mặc dù con chưa làm được, nhưng mà con rất hoan hỷ với buổi đi bát sáng hôm nay. Con nghĩ rằng chỉ có sự thực tập trong khi đi bát như vậy, mà nếu mà mình thực tập cho điều đặn thì nó sẽ rất là tốt. Thực sự hỏi, khi mà sư đi bát như vậy mà sư duy trì chánh niệm, sư biết các đối tượng đó, tâm của sư thế nào? Thì sư trả lời, dạ thưa sư, con có bị căng thẳng hay không? Thì sư nói, dạ không, con bị căng thẳng, con thoải mái, thật rất là thư giãn. Thì thực sự nói được, tại vì chung chung á, là hành giả mà khi mà mới tập á, khi mà cố gắng mà duy trì chánh niệm trong sinh hoạt ngày hay bị căng thẳng lắm, bởi vì nhiều đối tượng quá, ham nhìn cái này, ham nhìn cái kia, ghi nhận cái này, ghi nhận cái kia, tâm rất là căng thẳng. Thì thực sự hỏi có bị căng thẳng không? Bây giờ không có, không nói gì sẽ được. Một cái bài pháp khác của một vị trình cũng là trong năm này 2017, thì cô này nói rằng là con kinh nghiệm lúc mà con quan sát được sáng nay lúc con giặt đồ, thì quý vị thấy không, cái đi bát là sinh hoạt hàng ngày, giặt đồ cũng là sinh hoạt hàng ngày. Để giúp tâm bớt suy nghĩ linh tinh, con chánh niệm trong khi giặt, trong khi vừa giặt vừa chánh niệm mà con còn niệm thầm ân đức Phật nữa. Con ghi nhận được cảm giác nóng lạnh khi tiếp xúc với nước, con ghi nhận được âm thanh, con ghi nhận được tiếng nước chảy, con ghi nhận mùi xà phòng, và đồng thời con cũng có thấy được cái ý nghĩa của danh hiệu Phật. Có lẽ là cô này cô niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Cứ mỗi lần thấy A-ra-hăng thì thường thường ta niệm A-ra-hăng đến rộng lành, A-ra-hăng đến rộng lành. Tức là con vừa niệm A-ra-hăng mà đồng thời con thấy cái ý nghĩa của chữ A-ra-hăng là đến rộng lành. Nếu hành giả thấy được tất cả cùng một lúc, ồ như thế thì tốt lắm. Tức là cô vừa giặt đồ, cô thấy được rất là nhiều đối tượng, mà đồng thời cô thấy cái tâm mình và làm như vậy rất là được. Và thưa sư, tuy nhiên nếu con để ý đến ý nghĩa của ân đức Phật thì những đề mục khác như xúc chạm, mùi, âm thanh bị đi mờ nhạt. Rồi không thấy rõ. Tại vì sao không thấy rõ? Không thấy rõ vì tâm ham chú vào ý nghĩa của danh hiệu Phật. Như vậy thì khi mà mới nghe đầu tiên á, thiền sư nói rất là tốt. Nếu mà cô nghe, cô thấy được nhiều đối tượng như vậy rất là tốt. Nhưng mà khi mà cô trình thêm nữa thì cô nói rằng con khi mà con chú bên này thì bên này con không thấy. Con chú vào các cái âm thanh, cảm giác, mùi vị thì con không thấy cái niệm Phật. Và khi mà con chú vào trong niệm Phật thì con thấy bên này, thì quý vị thấy không? Cái cách tập này á, tức là thay vì mình cũng nhiều đề mục như vậy nhưng mà mình chạy cái này, chạy cái này, chạy cái này, chạy cái này, chạy cái này. Đó, mà khi mà mình chú tâm từng cái một thì mình sẽ không thấy cái khác. Cái đó là cái nguyên tắc chắc chắn như vậy. Thần sư nói không thấy rõ vì tâm ham chú vào ý nghĩa của danh hiệu Phật, vì vậy những cái khác mình không thấy. Thưa sư, khi tâm biết âm thanh thì sẽ không biết được nhiều ý nghĩa của danh hiệu Phật và những điều mục khác. Có vị thấy không? Để cứ chú vào một điều mục thì nó không biết cái chuyện khác thôi. Đó là lý do tại sao bọn thần sư nói đừng có chú tâm là vậy đó. Hoặc khi cảm giác nóng lạnh với nước nổi bật thì các đề mục kia sẽ mờ. Thực sự trả lời, nếu chú vào bất kỳ đề mục nào thì sẽ không nhận ra được các đề mục khác. Bạn có nhiều đề mục đấy, nhưng bạn chú từ cái một. Bạn nói nè, cái các đề mục là những cái ngón tay của mình, thì cái tâm của mình đã nằm đây. Nó chỉ cái này xuất hiện, mình biết, xuất hiện, mình biết. Còn khi bạn cài vô như thế này, tức là bạn có nhiều đề mục đấy, mà tâm bạn vẫn chú vào đó như thường. Vì vậy khi mà chú vào cái này thì mấy cái kia mình không thấy, chú vào mấy cái kia thì mấy cái này mình không thấy. Nguyên tắc là nếu chú vào bất kỳ một đề mục nào, bạn sẽ không nhận ra được các đề mục khác. Hành giả phải học cách quan sát bằng sự ghi nhận các đề mục xảy ra cùng một lúc, chứ không chú tâm vào từng đời đề mục như hành giả đã làm. Sự chú tâm vào một đối tượng như hơi thở, phòng xẹp, cảm giác trong thân, tâm sẽ không để ý được đến các đối tượng khác. Hễ đã chú tâm vào một cái gì thì khó mà biết, khó mà nhận ra cái gì khác đang xảy ra. Có người đang đọc sách, chăm chú đọc, hay chăm chú mai vá, hay để hết tâm vào một việc gì đang làm. Thế là có người khác tới gần, không nghe, không biết, và khi người ta gọi tên thì mình ưa giật mình. Mình giật mình là cho biết, cho thấy là mình đang chú trong này nhiều quá. Mình không có, cái tâm của mình không có rải ra, không có chánh niệm. Vì vậy khi mà người ta tới gần mình không nghe, và khi mà người ta nói mình giật mình là vậy đó. Có một năm đó thiền sư nó kể hai câu chuyện liên quan tới hòa thượng Sửu Minh. Một câu chuyện là thầy nói rằng là hòa thượng Sửu Minh đó, có một hôm đó, trong khi mà ngài biểu chư tăng đó, lên đến cốc của ngài để mà bàn về chuyện Phật sự được gì đó, thì trong khi mà đang nói chuyện như vậy đó, các sư đang nói về vấn đề mà trong chuyện chùa chiền, ngài cũng ngồi đó, ngài chứng minh đó, thì ngài nói thôi đừng nói nữa, ngưng lại. Thì mọi người ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, thì ngài nói rằng con người tới, cứ đừng nói nữa, để đến lát sau ta tới rồi tính. Thì đúng thật như vậy, một lát có cái bà kia, bà đi tới, bà đi tới là bà đem, bà cho biết là cái số tiền là người ta đóng góp bao nhiêu cho thiền viện vân vân thì không liên quan gì tới chuyện các sư hết. Thì ngài thượng biểu tôi ngưng lại đi để nghe cái bà này nói. Thầy Ujin Tushaniya ông nói, ủa ngài có thần thân của sông hộ vậy? Tôi không dám hỏi, nhưng mà tôi nói, ủa sao ngài tập thiền tứ niệm xứ mà sao lại biết có thần thông? Sau này đó, khi tôi tập một thời gian đó, thì tôi mới nhận ra rằng là đó, cái tâm của ngài nó không có chú bằng một đề mục khác, mà cái này là tứ niệm xứ này. Cái tâm nó hoàn toàn nó mở ra, mặc dù ngài nói chuyện với các sư, mà tâm của ngài cũng mở ra và để ý tới các đối tượng khác. Vì vậy khi mà ngài nghe tiếng xe đi tới là ngài biết, đã nghe quen nhiều lần rồi biết tiếng xe này là của ai và sắp sửa vô gặp mình. Đó là lý do tại sao mà ngài biểu ngưng lại đừng nói chuyện. Một lần khác á, thầy sư này nói là thầy Tijenia nói rằng là tôi đi vô ngài ở trong cốc á, tôi đi vô thì tôi đi vô đánh lễ ngài, nói chuyện gì đó với ngài đó. Thì khi mà tôi đi vô đó thì tôi duy trì chánh niệm rất là nghiêm mật, và tôi nhiều nhất là cái con mắt của tôi. Tại vì tôi biết hòa thượng cũng để ý gì lắm, hòa thượng ngồi yên cho hòa thượng biết mình có chánh niệm cái gì không. Thì khi mà tôi đi vô trong đó rồi thì tôi đánh lễ hòa thượng xong rồi đem tắt, Mà khi mà đèn tắt rồi đó là tự động tôi từ bên phía bên giường này của ngài, tôi chạy qua bên kia, tôi lại tôi lấy cái đèn pin ngay vào trong cái đầu giường của ngài. Cái ngài nói ồ cái này là Vipassana. Cái chuyện mà tôi đi lấy cái đèn pin là tôi hiểu rồi đó, là tại vì tôi trước khi mà tôi tới tôi gì thì trải nghiệm trong cái nhìn của tôi, vì vậy cái vật gì ở trong này tôi đều thấy hết trơn. Ngài để đèn đâu tôi đâu có thấy. Vậy mà trong khi mà mình duy trì chánh niệm mà mình để ý cái con mắt của mình á, nó nằm chỗ nào mình cũng biết hết trơn á. Và khi mà tôi đi qua, tôi lại ngài xong rồi ngài cái giường của ngài đây, tôi chạy qua bên kia tôi lấy, thì ngài cũng biết rằng là trong cái thời gian đó mắt tôi không duy trì chánh niệm, cho đó ngài mới thấy đèn pin. Thì ngài nói một câu mà đấy, đây đúng là thiền tứ niệm xứ, tức là cái tâm không có chú vào một đối tượng nào đấy, nó mở ra và nó quan sát hết tất cả, vì vậy cái gì xảy ra đều được biết hết trơn. Một cái chuyện khác nữa là có một lần đó, có thầy nói rằng là có hai người, có một người anh và người chị dâu của thầy lại thăm hòa thượng. Đó thì trong khi đang ngồi nói chuyện như vậy, mà không phải cái cốc này đâu, cái cốc đâu chắc là bên chùa cũ đó. Thì mà ngài kêu cái người anh của thầy á, ngài nói rằng là con đứng dậy đi ra ngoài, ngoài phía trước là lấy cái xô nước này ra tưới sau cái cốc cây xoài cho sư. Thì sau cái cốc của ngài có cái cây xoài, thì ngài ngồi trong này, ngài biểu con ra ngoài kia lấy cái xô nước để ra tưới ngoài sốc cây xoài. Anh này không biết tại sao ngài bắt làm tưới sốc cốc cây xoài chi, trời mưa quá muốn chết luôn mà tưới cốc cây xoài chi vậy. Thì mà ngài biểu làm thì phải làm thôi. Thì anh nói rằng là lúc bây giờ anh cũng đứng dậy, anh ra anh bút một xô nước và anh đi ra phía sau cái gốc cây xoài. Thì anh thấy đúng như vậy thiệt, có một cái con rắn, là con gì đó, con rắn nó đang nuốt cái con nhái. Như sẵn cái xô nước của tay anh tạt, cứu được con nhái đó. Thì gì đây, ông thầy này ông để ý gì đó, ông nói như vậy tức là trong khi mà ngài nói chuyện là ngài không có chú tâm vào những cái người nói, mà chỉ chú một phần bao nhiêu đó thôi, còn cái tâm của ngài nó mở ra, vì vậy ngài nghe được tiếng con nhái kêu. Thì kể những câu chuyện để cho anh chị em thấy rằng là cái tinh thần của thiền tứ niệm xứ là không phải chú tâm vào cái gì hết. Nếu mà bạn chú tâm vào một cái đề mục nào đó thì cái sự thực tập của bạn đó sẽ chuyển qua thiền định đấy. Dĩ nhiên là thiền định thì cũng không có cái gì, nhưng mà nó không phải là cái con đường tứ niệm xứ của mình tập. Trong khi đang nói về sinh hoạt hàng ngày thì có một vài bài của các vị mà trình cho thầy trong những năm qua mà thầy khen rất là dữ. Thì đây là một sư cô nói: thưa sư, buổi sáng và buổi chiều không biết buổi nào con đi lên thiền đường thấy thùng rác bị chó lật xuống bươi và đổ vung vãi khắp nơi, vui quá, có lẽ là buổi sáng. Con muốn dọn dẹp nhưng tiếng kiện đánh báo tới giờ ngồi rồi, thấy nó lật cái thùng rác xuống, trời ơi nó đổ hôi thảm dơ dãi nhức nhối quá. Tính dọn dẹp cho xong thì nghe chuông đánh tới giờ mới vô ngồi. Tâm con lưỡng lự không biết nên dọn dẹp hay vô thiền đường ngồi. Tâm khác liền nói thôi phải dọn dẹp, không thì những người đến sau sẽ dẫm lên đem vào bên trong thiền đường thì hôi luôn cả thiền đường. Tâm quyết định dọn dẹp với chánh niệm. Thường sư nói quyết định như vậy rất tốt, rất hợp lý. Quyết định như vậy là một quyết định rất tốt, rất hợp lý. Hành thiền Vipassana đâu phải chỉ ngồi không thôi. Hành thiền Vipassana không chỉ tập trên thiền đường mới được. Hành thiền Vipassana phải tập tất cả khắp nơi. Và kinh nghiệm Phật Pháp không có xảy ra ở trên thiền đường thôi, mà trong khi mình sinh hoạt hàng ngày Phật Pháp cũng xảy ra. Ông thầy này ông nói đôi khi tôi ngồi cả tiếng đồng hồ tôi chẳng có kinh nghiệm được cái gì hết trơn. Vậy mà khi mà tôi xếp toàn bộ tôi ứng vậy và tự nhiên có những cái kinh nghiệm nó tới rất là hay. Cả một cái tiếng mấy đồng hồ ngồi đó ông nói không có thấy được cái gì đâu, vậy mà đứng dậy tâm cái thư giãn thoải mái, tự nhiên kinh nghiệm Phật Pháp tới. Hành giả tu tứ niệm xứ phải chánh niệm lúc ngồi, lúc đi và lúc sinh hoạt hàng ngày, như mở cửa đóng cửa, đứng lên ngồi xuống, lạy Phật, chánh niệm lúc ăn, lúc nói chuyện, mang dép đội nón, mang áo khoác cùng chăn, vân vân và vân vân. Sử dụng nhà vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cũng đang rửa miệng. Đây là những cái nhỏ nhỏ mà mình làm mỗi ngày. Và thường thường thì mình làm mỗi ngày mà mình ít khi mà mình để ý lắm. Có một cô của thưa với thượng sư cô nói quan sát các đối tượng xảy ra trong 6 căn, con nghĩ là cái gì chắc có lẽ là ghê gớm lắm, chắc là phải ngồi trên thiền đường rồi lúc bây giờ đó định nó tới rồi, thiền nó tới rồi nó bay bổng lên thì chắc mới thấy mấy cái này. Nhưng mà sáng hôm nay này, sau khi mà dùng cơm xong á, con vào con gì đây, con rửa mặt, con đánh răng, con súc miệng, Thì con vừa đánh răng, con thấy được cái thao tác của cái tay của con. Con thấy được cái mùi của kem đánh răng. Con nghe tiếng nước chảy. Ủa gì như vậy là trong này là có 6 căn rồi. Con mừng quá, con chạy ra, con la, con nói trời ơi, cái này là đúng 6 căn rồi. Thầy sư nói đúng rồi, mình mới tập thì mình mừng cái lắm. Nhưng mà tập hồi thời gian con thấy quen, con có chuyện mừng hết rồi. Nó phải như vậy đấy. Nghĩa là trong khi mà mình tập, mình mắt nhìn, tai nghe, miệng mình cảm giác cái mùi vị, thì tất cả quý vị thấy 6 căn nó sinh hoạt một cách rất là dồn dập. Và mình thường thường là mình ít để ý lắm, bởi vì mình nghĩ rằng tu trên thiền đường tu gì mà đánh răng xuất miệng. Tập thiền tứ niệm xứ, bạn phải tập trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Tập tứ niệm xứ mà chỉ thích kiếm chỗ ngồi thôi là thiền sinh làm biết. Cái này là thiền sư nói chứ không phải sư nói. Ngồi đâu có cần làm gì phải không? Thân được nghỉ ngơi khỏe khoắn, cho nên tâm yên rất nhanh, tâm toán lặng, an lạc, tham đắm khởi lên, muốn ngồi cho lâu, đôi khi ngồi tới bỏ ăn luôn. Có nhiều vị ra mà ngồi đã quá, rồi tới giờ ăn cơm mà người ta đánh chuông cứ ngồi trên đó. Là có một ông năm ngoái tới đây, sao gì tôi thấy sư là đi sau hết trơn á, khi đi ăn cơm thì đi sau hết trơn á, rồi thấy ủa sao mà ngày nào cũng có một vị đi kiếm, hỏi đi đâu mà sư dùng cơm sao nó đi kiếm ông Saji Sumana. Tôi nói ông làm cái gì mà sư đi kiếm, ông ngồi thiền ngồi luôn mà không có chịu ăn uống gì trơn, mà hai ba lần như vậy đó. Thì thực sự nói không được, mấy cái này là không được. Tới giờ ăn là phải đi ăn, tới giờ đi sinh hoạt là phải đi sinh hoạt. Tu tập là tu tập thôi, chứ không phải là cái chuyện mà bỏ ăn bỏ uống như vậy là không có nên. Nhiều người ngồi lâu vì muốn được người ta khen là mình tu hay tu giỏi, ngồi được lâu, lâu hơn các thiền sinh khác. Cái người mà ngồi lâu đó coi chừng ngã mạng, ông nói vậy đó. Bởi vì thường thường là người ta ngồi có 1 tiếng, còn mình ngồi 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là mình thích lắm, mình ngồi đã lắm. Có một lần Bikuni người Đại Hàn đó, sư cô bây giờ làm bên chùa của thầy bên kia kìa, thì cô ngồi một lần, cô ngồi thiền, cô ngồi được gần cả 9 tiếng luôn. Thì người ta nói rằng là sau khi mà ăn điểm tâm xong á, thầy này nói là sau khi ăn điểm tâm xong á thì cô bắt đầu ngồi, gõ chuông cô là 7 giờ, cô ngồi biết tới 11 giờ mấy là dùng cơm. Thấy cô ngồi hoài, cái Phật tử mới sợ quá, mới xuống thưa với thiền sư nói rằng là bà Bikuni bà ngồi từ khi 7 giờ tới bây giờ không có ăn cơm, mà cũng không đứng dậy, mà không ăn cơm gì hết trơn. Thiền sư nói cho bà ngồi, cứ để bà ngồi đừng có thức dậy. Rồi cái bà cố tiếp tục ngồi cho tới cái mà thiền sư có dặn là hễ mà khi cô này cô xả thiền ra ở lại chín tuần, thì cô ngồi 7, 8, 9, 10, 11, 12, rồi 1, 2, 3 tới cái giờ mà uống nước là 4 giờ cô mới xả. Thì thiền sư kêu vô hỏi cô ngồi được, cô kinh nghiệm được cái gì mà cô ngồi lâu vậy. Thì Bikuni mới trả lời và bạch sư, con lúc đầu con ngồi đó, con thấy cái tâm con nó lộn xộn lắm, không có yên. Ngồi một lát á, tâm nó yên, trời ơi nó an lạc, nó thoải mái quá. Con cứ nghĩ rằng là an lạc thoải mái như thế này là chắc là tới niết bàn rồi. Vì vậy con cứ ngồi, con tiếp tục con quan sát hoài để thấy niết bàn nó như thế nào. Ngồi một lát không thấy niết bàn đâu, trong lòng tâm bắt đầu chán. Tâm bắt đầu chán, tới giờ mà nghe cái kiển đánh ta đi dùng cơm là tâm con chán quá rồi đứng dậy. Nhưng mà tâm khác nó nói, mình đứng dậy, mấy bà kia bà nói Bikuni ngồi giỏi quá mà bây giờ mình đứng dậy quê sao. Các bà tiếp tục ngồi tới 8-9 tiếng mà cuối cùng không có được cái gì hết. Đó, thiền sư kể cho sư nghe, nói theo các vị mà ta ngồi lâu là vậy đấy. Đôi khi ngồi không có kinh nghiệm được cái gì đâu mà thấy người ta khen quá cứ ngồi tiếp vậy. Sư nhớ có những năm mà đầu tiên á, mà sư mới đi tập thiền cũng vậy, tập với ngài thiền sư Usila Năng Đá là thầy của sư đó, ngài dạy về pháp thân á, ngồi lâu càng lâu nó càng khen. Thành ra mình ngồi thiền vậy mà có người ai tới gần á, đưa hai ngón tay 2 tiếng rồi đó. Ngồi ra mà có bạn tới gần là mình đưa hai ngón tay, nó tu ngồi 2 tiếng rồi. Cái gì? Sư nghĩ lại sư cũng xấu hổ nữa. Tôi chủ trương rằng nếu là cái thiền đường mà tôi tổ chức, khai khóa tu mà tôi tổ chức, thì ai muốn đi lúc nào là đi, người ngồi lúc nào thì ngồi, không có thời khóa biểu nào hết trong cái sự tu tập. Chỉ tập trung lúc nghe kiện đánh đi ăn và giờ trình pháp phải đi trình hay đi nghe pháp mà thôi. Cái gì xảy ra quý vị biết không? Các thiền sư gương mẫu biến mất. Ông nói khi mà khóa thiền mà 10 ngày là luôn luôn có cái dạng thiền sư gương mẫu á, tức là 1-2 giờ sáng là lo ngồi rồi, giờ nào cũng thấy lên ngồi hết trơn, ngồi lưng thẳng là tất cả mọi người đều khen. Cái tôi nói ai muốn ngồi giờ nào ngồi, muốn đi giờ nào đi, là cuối cùng thiền sinh gương mẫu này biến mất. Cái đây 1-2 năm người tập thiền định rất thích ngồi, ngồi thật lâu và rất dị ứng với ánh sáng lúc ngồi. Như vậy thì nếu mà quý vị tập thiền tứ niệm xứ này mà quý vị rất là thích ngồi, thì thiền sư nói rằng cái người mà tập thiền định á mới thích ngồi lâu, còn cái người tập tứ niệm xứ không có ngồi lâu, không còn ngồi lâu mà để thì giờ vừa ngồi và vừa duy trì chánh niệm ở trong sinh hoạt hàng ngày. Ngồi thật lâu và rất dị ứng với ánh sáng lúc ngồi, đó là người thực tập thiền định. Thiền thì thiếu những yếu tố này, các tự tướng không xuất hiện, như ánh sáng không xuất hiện chẳng hạn. Vì vậy các vị này rất là thích ngồi, ngồi rất là lâu, và ngồi thì ngồi trong bóng tối. Ngài Jyotika trong một trong cái cuốn mà trước giữa mùa hè, ngài có nói một câu: thiền tập phải được áp dụng mọi lúc mọi nơi, mọi oai nghi và bất kỳ bạn đang làm gì. Nếu bạn tự sắp xếp là thiền phải tập vào giờ nào, ở đâu, lúc nào trong ngày, ban đêm hoặc là thứ bảy chủ nhật, hay vào ngày không đi làm ngày nghỉ, thì thiền không còn được hội nhập vào cuộc sống của bạn nữa. Thiền là một sinh vật hoàn toàn tách biệt. Trong khi thiền thực sự theo ý tôi có nghĩa là khi nó là một phần không thể thiếu, tiếng Anh gọi integration, là mình sáp nhập cái thiền vào trong cái cuộc sống của mình. Trong khi thiền thực sự có ý nghĩa khi nó là một phần không thể thiếu của cuộc đời bạn, giống như hơi thở và sự sống. Hơi thở nó cần thiết cho sự sống như thế nào thì thiền đó, bạn phải suy nghĩ thiền là phải như vậy. Không phải chỉ là khi nào lên thiền đường mới thở thôi, và đi chỗ nào cũng phải thở hết trơn, đi chỗ nào cũng phải ăn hết trơn. Phải ăn, phải uống, phải thở, phải đi vệ sinh, phải tắm rửa, thì tất cả cái đó mình làm là bất ở chỗ nào cũng làm hết trơn, chứ không phải mình đợi tới giờ giấc. Và ngài nói rằng là hễ mà cái người nào mà chỉ sắp xếp là cái giờ này tôi phải ngồi thiền này, cái này là bên cái thói quen bên Mỹ á, thứ bảy chủ nhật mới thiền, còn bình thường không có thiền. Vô trong công ty công sở làm gây lộn gây lão, làm sùm trong đó có thiền đâu mà làm mà duy trì chánh niệm. Ông nói phải sửa mấy cái đó. Rồi trong nhà đó, tất cả cái nhà 3-4 phòng đó, để một cái phòng làm thiền đường, phải vô trong thiền đường đó ngồi mới được. Ngài A Chan Cha có nói một câu rất là nổi tiếng. Ngài hỏi quý vị thấy không, khi mà ấp trứng, con gà nó ngồi suốt ngày, nhưng nói cho tôi nghe, có con nào nó giác ngộ không? Có con nào nó ngộ khi mà nó ngồi dữ vậy không? Khi mà ngài nói như vậy là ngài nhắc nhở là đừng có ngồi nhiều quá. Thưa thầy, sự tu tập giúp con, đây năm 2011 của quý vị, giúp con rất nhiều. Hồi trước lúc dọn dẹp, chùi rửa nhà tắm hay nhà vệ sinh chung, tâm con ưa cằn nhằn càm ràm. Mấy bà nội này sao mà ăn ở dơ giấy nhúc nhuốc quá. Mấy cô này từ bên Úc qua. Cô nói khi mà cô ở đây đó thì cứ vài ba ngày đó, người ta mỗi ngày đó chia phiên nhau làm vệ sinh chấp táp, chùi nhà vệ sinh, chùi phòng tắm, rồi đổ rác rồi vậy đó. Thì cô nói là tâm con là nó bực mũi lắm, khi mà vô trong nhà vệ sinh mà thấy mà dơ giấy nhúc nhuốc rồi nó vừa làm nó cằn nhằn cào nhằn trong ngày, nó càm ràm trong ngày. Hoặc giả là thấy cái phòng cái chỗ nhà tắm á, nước chảy ra, cô vừa chùi mà cô vừa trong tâm cô là vừa nói thấy cái ai mà sử dụng nhà tắm mà vô ý vô tứ để nước chảy tràn ra, bàn trà có đó mà không chịu lấy mà dùng, luôn luôn là cái tâm cô như vậy. Bây giờ tâm con thấy cảnh trái ý nghịch lòng như vậy, nó chỉ khó chịu chút xíu thôi, nhờ có tư duy chân chánh. Tại sao chúng ta không tập chánh niệm lúc chấp tác? Ngoài ra làm thế mình còn đem lại lợi ích cho đại chúng nữa. Hồi trước thì con làm con bực bội, con sân hận cái lắm. Bây giờ con tư duy như thế này, con nói rằng là bây giờ hãy làm đi. Tới phiên mình thì dơ hết sạch cũng phải làm thôi ạ. Thì bây giờ mình làm, mình nhắc nhở mình làm cái này là mình làm cho đại chúng, phục vụ cho đại chúng, mà đồng thời mình ráng mình đi chánh niệm. Thiền sư trả lời hiểu như vậy rất đúng. Bất cứ làm việc gì mà ngay cả những chuyện nhấp nhúa như dọn thùng rác, hồi nãy mình nghe một cái ví dụ đó, chùi cầu tiêu, đổ rác, nếu bạn làm với chánh niệm thì đây là một hành vi thánh thiện, đây là một hành vi cao thượng đúng pháp. Sư nói rằng mình làm những cái chuyện mà dơ giấy dấp nhúi, là như mình đi chùa nhà vệ sinh vậy mà mình làm bằng trong chánh niệm, thì cái này là gọi là một hành vi cao thượng, chứ không phải mình lên trên thiền đường ngồi mới gọi là cao thượng đâu. Thưa sư, nhờ sư nhắc nhở con duy trì chánh niệm lúc làm vệ sinh. Con nhớ thầy có nói làm chấp tác mà giữ chánh niệm sẽ được hai phước, phước đến từ hạnh phục vụ và phước do sự tu tập chánh niệm. Nên khi chấp tác, tâm con hoan hỷ, cảm nhận giờ làm vệ sinh, lau chùi dọn dẹp giống như đi và ngồi trên thiền đường. Bây giờ nhờ sư nhắc nhở, sư nói rằng là hễ mà mình làm chấp tác, mình chùi nhà vệ sinh là mình chùi cầu tiêu mà mình làm với chánh niệm á, thì mình sẽ được hai phước. Một cái phước thứ nhất là phước phục vụ, mình phục vụ cho cái hội chúng, và cái thứ hai là phước chánh niệm. Nên vì vậy mà khi mà con làm, con không có cào nhào cằn nhằn như trước nữa, mà con tâm con rất là hoan hỷ. Vì vậy con thấy cái sự dọn dẹp thì cũng giống như đi và ngồi trên thiền đường. Trả lời, phải đúng như vậy. Chấp tác lao động và hành thiền trên thiền đường không phải là hai sinh hoạt riêng biệt. Hành giả tu tứ niệm xứ không phải chỉ hấp tấp đi lên thượng đường ngồi hay đi, mà phải làm những gì cần làm. Như chư tăng thì phải đi bát, lau chùi dọn dẹp cốc liêu cho sạch sẽ ngăn nắp. Phật tử cư sĩ cũng tu khi sinh hoạt phục vụ tập thể, làm việc lớn nhỏ gì cũng nhớ duy trì chánh niệm. Khi làm với chánh niệm thì việc mình làm coi thấp hèn như chùi cầu tiêu cũng là một hành vi cao thượng, là một hành vi thánh thiện. Và quý vị nghe cái này là thầy đã nói rồi. Ở bên Mỹ đó quý vị, nó có một cái thần thiền rất là lớn, thần thiền IMS. Một lần mà tu một cái khóa thiền mà 3 tháng á, họ không có 3 tháng nhập hạ, mà họ bắt đầu khoảng chừng lối tháng 9, tháng 10 vậy đó. Thì nhớ là chấm dứt vào cái ngày trước ngày Noel á, ngày Christmas khoảng chừng 2-3 ngày. Thì trong khoảng thời gian đó thì thiền sinh họ tu tích cực cái lắm. Mà thiền sinh vô đó là phải đóng tiền nha. Sư nhớ là hồi đó là cách đây cũng 9-10 năm rồi, $75 một ngày. Vì vậy phải là những cái người mà có phương tiện á, mới là có thể tới đó tu tập được. Tại quý vị cứ nghĩ một ngày là $75 mà 10 ngày là hết $750 mà tới 3 tháng trời như vậy. Hiện tại bây giờ người ta cho phép các hành giả đó là đăng ký, mà đăng ký một nửa thôi, là tại phần nguyên phần này mắc quá người ta chịu nổi. Thì đó họ tổ chức rất là nghiêm túc. Họ khi mà hành giả mà đi vô á, là cái việc đầu tiên á là khi tới coi cái tên của mình có ở trong danh sách không. Cái tên của mình phải có trong danh sách, điều đó có nghĩa là mình không có bỏ cuộc. Họ dặn á là nếu mà các bạn bỏ cuộc á, các bạn phải cho tôi biết trước, tôi trả tiền lại, nhưng mà tôi lấy lại hết $500 tiền phí. Ví dụ như bây giờ đó, trong 6 tháng, trong 3 tháng đó, bạn đóng bao nhiêu mấy ngàn đô đó, thì nếu như mà bạn nói không tôi đi không được, thì chúng tôi sẽ trả lại cho quý vị toàn bộ số tiền, giữ lại $500. Đó thì là cái việc trước tiên mà cái người mà đi tới mà hành thiền đó, là phải vô trong đó để cho người ta xác nhận là cái tên của mình không bỏ phút chót, là một chuyện. Chuyện thứ hai, quý vị biết họ làm cái gì không? Cái người đó đi qua bên này có một cái danh sách chấp tác, phải làm cái gì. Thì đa phần á, những cái chuyện mà tốt á, cho mấy sư làm không. Còn mấy cái chuyện xấu như chùi nhà vệ sinh rồi là, hay là làm những cái chuyện mà đi hút bụi lúc đồ là mấy người cư sĩ phải làm không. Tại vì người ta dành ưu tiên cho tăng mà đi. Người ta tăng đi thì cho đi quét thư viện, thư đồ này vậy, làm nhẹ nhẹ thôi. Còn mà người Phật tử á, là phải là làm, ví dụ như hút bụi như vậy đó. Có một sư cô đó, cô lo về tứ hòa. Buổi sáng sư đánh chuồng, sáng sớm thì dậy sư lo cái phần đánh chuồng. Quý vị biết không, còn một cái thành phần nữa, mà cái thành phần này phải làm những cái việc mà dơ giấy nhấp nhối, như là đổ thùng rác, chùi nhà vệ sinh. Quý vị biết ai không? Mấy ông bác sĩ tâm thần. Bác sĩ mà chuyên khoa về tâm thần là tại vì sao? Mấy ông này đi thích đi giữ các khóa thiền dài hạn như vậy, mà mấy ông không có thì giờ đợi phút chót mới tới, đợi phút chót mới đi tên. Thì là cái phần mà cuối cùng mấy ông tới trẻ là giao còn là chùi cầu tiêu không. Thì có một lần sư gặp một ông kia đó, sư đang đi vô nhà vệ sinh, đi ra là thấy ông đứng. Tôi nói tôi có làm phiền ông không? Ông nói không, sư mời sư cứ vô sư sử dụng tự nhiên, chừng nào sư xong rồi sư cho con hay thì con vô con chùi tiếp. Tôi nói ông chùi sạch sẽ quá ha, cái nào sạch nhất đâu, tôi coi thử sao, con chỉ cái phòng này đó. Thì mình xin hỏi ông gì, ông làm cái gì mà đời mà ông chùi sạch, cục tiêu sạch vậy? Ông nói tôi bác sĩ tâm thần. Bác sĩ về psychologist, tức là bác sĩ qua về người điên á. Ông nói rằng là đó, một buổi sáng á, là họ giao cho tụi tôi á, mà cũng cần 10 cái cục tiêu. Tại vì đông con người quá đó, cứ tiêu chuẩn là 3 người một cái cục tiêu với phòng tắm. Thành ra họ giao cho tôi nhiều lắm, nhưng mà mấy anh kia thì lo phòng tắm, còn con thì lo cục tiêu. Thì tôi nói, ông là bác sĩ tâm thần mà ông đi chùi cầu tiêu như vậy, ông có buồn không? Ông có sao buồn? Trời ơi, con chui lắm ấy cha. Lâu lâu mới được chùi cầu tiêu thật đường, chứ đâu có phải là có mà chùi mỗi ngày đâu. Vả lại cái chuyện của tụi con là ngồi trong phòng giấy không. Thành ra cấp tác như vậy, nó cũng có cơ hội để mà nó lao động. À, mà có một cái câu chuyện mà thầy thiền sư này ưa kể là một nhóm hành giả tập thiền bên cái pháp ở Goenka đó. Thì họ bên Goenka đó họ cứ nói rằng là hễ mà quý vị mà tới đây mà tập thiền á, quý vị phải chấp tác phục vụ để mà giúp đỡ thiền sinh, mà cái chuyện mà quý vị làm mà có phước nhất đó là quý vị chùi cầu tiêu. Vì vậy tất cả mọi người nào cũng dành chùi cầu tiêu hết. Thì có một bữa đó có một cô đó, cô qua đây cô nói với thiền sư, cô nói con không tập bên Goenka nữa. Cái mà thiền sư này hỏi tại sao vậy, cô đi tập ở đó là thời gian lâu rồi sao không tập nữa. Nói qua tập họ dành cầu tiêu họ chùi hết trơn, con không có cầu tiêu, mà không có không chùi cầu tiêu sao đắc đạo quả niết bàn nữa. Người ta nói rằng là hễ mà chùi cầu tiêu thì đắc đạo quả niết bàn. Thành bà này không chùi cầu tiêu được mà buồn quá mà khóc. Mà thật sự nói mấy cái này là một dạng là kêu mình là sai lầm đó. Nói với Phật tử như vậy là không có nên nói, là tại vì mình chỉ nhắc nhở Phật tử là cấp tác như vậy là có phước thôi, chứ đừng có nói là thấy niết bàn người ta cứ dành nhau à. Vì vậy người ta dính mắc vào cái chuyện làm phước, cái này dính mắc vào chuyện làm phước, này làm phước để mà tới niết bàn. Hễ mà làm phước mà muốn tới niết bàn là nát tan, chẳng có nát bàn đâu. Vì vậy thằng sư này nói rằng hễ mình làm một cái gì mà mình có tâm dính mắc, mình tham lam ở trong đó thì chuyện mình tốt bao nhiêu nó cũng thành xấu. Chùa nhà vệ sinh mà giữ tánh niệm, tức là vâng lời Phật, làm theo những gì Phật dạy, đó là cách tôn kính Phật cao thượng nhất. Không phải lại Phật hay tụng kinh tán Phật mới là kính Phật đâu. Người ta thường nghĩ rằng hễ mà kính Phật á, thì là mình phải lại trước mà bằng Phật thì mình lạy Phật, hoặc giả là mình tụng kinh như mấy sư cô ở đây là sáng nào rằm nó cũng tụng ea suốt cả buổi. Không phải tụng như thế này mà gọi là kính Phật, không phải là lạy Phật gọi là kính Phật, mà duy trì chánh niệm tu tập thì giữ chánh niệm tức là vâng lời Phật. Ví dụ một vị sư tới gặp hòa thượng Sư Vũ Minh và khoe với ngài rằng: thưa ngài, con gõ chuông, đốt đèn, thắp nhang, cúng Phật một ngày tới 4-5 lần. Hòa thượng nói: sao sư không duy trì chánh niệm cho liên tục 24 giờ một ngày đi? Làm thế sư sẽ tỏ lòng tôn kính Phật mọi lúc và mọi nơi. Phước báo đến từ sự thiền tập lớn gấp ngàn lần chuyện tụng kinh lại Phật dù cho có 4-5 lần trong một ngày. Bởi vì bạn duy trì chánh niệm thì là 24/54. Cứ một lần mình duy trì chánh niệm ngay cả trong nhà vệ sinh, mình cũng kính Phật rồi. Thành ra có một cái câu mà thiền sư này hay nói, cái người mà không biết tu tập á, họ nghĩ rằng họ chỉ kính Phật khi nào họ tới trước mặt bằng Phật này. Họ mặc áo tràng, họ lạy Phật, họ tụng kinh, họ nghĩ là kính Phật. Còn cái người mà thực tập thiền tứ niệm xứ, mình đi vô trong nhà vệ sinh á, mình cũng kính Phật nữa. Là bởi vì mình vô trong nhà vệ sinh, mình duy trì chánh niệm. Như vậy thì mình thấy không? Bạn duy trì chánh niệm tức là bạn đã kính Phật rồi, ngay cả trong cuộc tiêu của mình. Thưa sư, mỗi ngày con sinh hoạt, đây là một cái chuyện khác nữa. Hồi nãy là nói về cái tâm gì đấy, cái chuyện mà chấp tác, thì cái này sư này nói rằng là đó, mỗi ngày lúc sinh hoạt là con nhận ra rất nhiều tâm ngã mạn. Ví dụ đây là một sư cô, trên bàn ăn con ưa nhường cho các vị tu nữ miếng điện phần ngon nhất, còn phần mình thì ăn cái ít ngon hơn. Khi mà con lấy đồ ăn rồi đó, thì cái phần nào mà ngon đó là con nhường cho các cô miếng điện. Còn con thì ăn cái gì cũng được, bớt lại, một phần bớt lại, trong ít ngon hơn. Một lần con tự hỏi mình có thật sự tốt với các cô như thế không? Câu trả lời là không, đây chỉ là phép xã giao ngoài mặt, làm như thế để cho họ khen mình tử tế. Khi làm hoài mình không để ý. Bây giờ cô này cô tập thiền, cô để ý, cô hỏi, có phải thiệt là mình quan tâm tới người ta không? Có thật sự là mình cho người ta mà cho vì cái lòng kính trọng không? Câu trả lời là không. Làm vì ngoại giao, làm vì làm ngoài mặt gì thôi, làm để cho ta khen mình hay, mình tử tế. Kim sư trả lời thấy như vậy lúc ăn là rất tốt. Đâu có phải là bạn lên trên thềm đường bạn tập và thấy tâm ngã mạn tốt, ngay cả khi bạn ăn bạn cũng thấy tâm ngã mạn rất nhiều. Khi bạn đi kinh hành hay là khi bạn sinh hoạt bạn thấy tâm ngã mạn rất nhiều. Con cô kia cô nói suốt ngày con thấy nó cứ tồi tàn. Giờ này phải đi trình pháp, mình phải đi trình pháp, mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, nó mình nó suốt ngày ngán điên luôn. Thầy sư nói cái đó là rất là tốt đấy. Mình khi mà mình duy trì chánh niệm mà liên tục mình thấy nó một ngày đó 10.000 chứ mình. Mình làm cái này, mình làm cái này, mình làm cái này, mình làm cái này, cái này của mình, của mình, của mình, của mình. Nhưng thầy sư cũng nói là cô mới thấy có một hai lần thôi, chưa có sao đâu cô. Tâm cô mà giỏi rồi cô sẽ thấy nó mình trong ngày suốt ngày. Thấy như vậy lúc ăn rất tốt, tâm ngã mạn sẽ sai mình làm cái này cái nọ để cái ta này được tăng tốc của về. Ngài Ujjotika có nói dạy dỗ giúp đỡ người khác hay hy sinh làm cái gì cho ai phải quay chừng vì có thể đó là trò chơi của bản ngã. Bản ngã muốn người khác yêu thương, kính trọng hay quan tâm tới mình, do đó mình phải làm điều đó. Nếu bạn muốn người khác yêu thương, bạn muốn người khác kính trọng, bạn muốn người khác quan tâm là bạn tự tay trói tay và đi vô tù. Đó một câu rất là dữ. Thì khi mà mình là một nhà sư, là một sư cô, là bất cứ một cái ai mà mình muốn người khác quan tâm tới mình, mình muốn người khác lo lắng cho mình muốn người khác yêu thương cho mình, thì ông nói khi mình làm như vậy tức là mình tự trói tay và mình tự nhốt mình trong tù. Thưa sư, trên thiền đường con không dám nói chuyện, nói to tiếng, không phải con sợ thầy la đâu, mà con không nói to tiếng hay không nói chuyện trên thiền đường bởi vì con sợ người khác nói rằng đám Việt Nam này không tu, lên đây họp chợ mà thôi. Như vậy là cái ý mà con không nói là tại vì con không phải sợ thầy, con sợ người ta chê nhóm Việt Nam. Trả lời, hành giả bây giờ đã thấy tại ngã mạn cho nên mình không nói, biết vậy không đúng, vậy phải nói sao cho đúng đây? Nếu có trí tuệ thì phải tư duy như thế nào? Bây giờ cô thấy rõ ràng cái cô không nói là tại vì không phải là cô sợ tôi, mà cô không nói là cô sợ người ta nói, người ta chê người Việt Nam lên đây không tu mà họp chợ. Vậy thì bây giờ cô phải nói sao cho đúng nè. Ví dụ như có người lại nói chuyện với cô trên thiền đường, cô phải tính sao? Dạ thưa, con nói nếu con thấy cần thích hợp. Nó cần thì nói mà không cần con nói. Thiền sư trả lời đơn giản là trí tuệ hiểu điều sắp nói, không cần nói ngay hay nói khi ở ngoài thiền đường cũng được, chứ có sao đâu. Tại vì sao phải nói trên thiền đường? Mình nghĩ rằng cái chuyện này có cần nói không bây giờ không? Nếu không cần nói mình làm thinh. Và nếu một chút xíu ngồi thiền xong ra ngoài nói để khỏi làm phiền người khác. Như vậy hành giả giữ im lặng không nói là vì trí tuệ muốn như thế chứ không phải do ngã mạn muốn. Nếu thấy cần thì nói vắn tắt một vài lời và nói nhỏ, đừng làm náo động tới tâm người khác đang hành thiền. Cái chuyện này là mình thấy là người Miến Điện là họ không có để ý đến cái chuyện này. Sư thấy có nhiều ông mới tới đó, ố họ lên thiền đường họ la rồi. Họ nghĩ là cái chỗ đó cũng giống là cái chỗ tự nhiên, muốn nói bao nhiêu là nói. Còn một bài cuối cùng nữa, bài này năm 2007, thưa sư, khi quan sát đối tượng phát sanh có tâm tham, tâm sân theo sao, quan sát phiền não cho tới khi tâm yên rồi quay cần làm gì, cách thức quan sát tâm có thể áp dụng ngoài đời hay bất cứ nơi nào. Cô này cô tập về tâm, cô mới thấy rằng là hễ mà khi mà một cái câu chuyện mà một cái thấy một cái đối tượng nó tới là cô thấy có tham có sân đi theo, hoặc ghét hoặc thích, thì cô nói là lúc bây giờ là cô quan sát cái tâm ghét tâm thích này cho tới lúc mà nó yên rồi thì lúc bây giờ cô nghĩ phải làm cái gì. Và cô nghĩ rằng là cái phương pháp tập như thế này là áp dụng khắp mọi nơi. Thì sư nói đúng rồi, khi quan sát được tâm và thấy phiền não, biết cách xử lý chúng, hành giả có thể áp dụng sự tu tập này khắp nơi. Phật pháp không chỉ ở trong trường thiền, Phật pháp ở khắp nơi. Tôi nhớ ngài Sotika có nói một câu, Phật pháp không nằm trong sách vở. Bạn học thuộc kinh nhiều lắm hả? Nó không phải đâu, không phải bạn biết Phật pháp đâu. Phật pháp ở trong chính cuộc đời của bạn. Phật, nếu bạn chưa hiểu điều này, tức là bạn chưa hiểu những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống của bạn, thì bạn có thuộc bao nhiêu kinh sách nữa? Cái đó cũng vô bổ mà thôi. Đây là một cái câu mà khá khá dữ. Ngài nói rằng là ví dụ như mình nói về tâm từ, trong cái cuộc sống của mình có tâm từ với người khác không? Thế mà ta hỏi mình về tâm từ, mình nói rất là hay. Tâm từ định nghĩa là tâm từ là cái gì? Rồi tâm từ có mấy yếu tố vân 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 vân. Mà trong thực tế, trong cuộc sống của mình không hiểu thế nào là tâm từ hết. Và mình cũng áp dụng tâm từ đối với ai hết trơn. Mình nói lý thuyết rất là giỏi. Bây giờ sư đọc một cái bài pháp khác. Bài pháp này một cái vị trình và nói về vấn đề thân mật cũng thuộc. Đây là một cái đề tài nó rất là nhiều năm, rất là nhiều vị trình với thầy liên quan tới vấn đề thân mật cũng thuộc của mình. Cuối cùng nhiều nhất là cô này cố tình, cô nói với thiền sư là người ta đó thì người ta thì rất là dính mắc với thân bằng cũng thuộc. Thấy đó là người thân của mình đó, là mình thương yêu người lắm. Sao con không có cái cảm giác đó? Tại sao con không cảm thấy kết nối với người thân trong gia đình, bố mẹ anh chị em của con? Con cảm thấy họ cũng giống như những người khác. Thưa sư, liệu sự tu tập này có giúp con hiểu được lý do đằng sau sự việc này không? Nói như vậy thì lạ quá. Thường thường là bà con thân bằng cũng thuộc của mình là mình thương yêu ghê lắm, mình dính mắt với người ta, mà con không vậy. Như vậy thì con không hiểu tại sao. Và con muốn biết rằng là mình tập tu tập như thế này, nó có giúp mình hiểu được cái lý do tại sao mình có cái ý như vậy không? Thượng sư trả lời, nếu hành giả thấy người thân trong gia đình mình cũng như những người khác, đó là điều tốt. Tại sao gọi là tốt đây? Thượng sư nghe cô này trình pháp, sư dịch ra, thượng sư nói, oh, it's better, better là tốt, vậy là quá tốt rồi, tốt lắm. Thì cái vị mà trình đó là cũng hơi sốc, đó, tính trả lời liền. Thiền sư nói, nếu mà mình thấy rằng là người thân trong gia đình của mình cũng như những người khác, đó là điều rất tốt, tại sao gọi là tốt? Thì thiền sư không có giải thích năm này mà giải thích năm 2011. Tại sao chúng ta phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc, còn những người kia là người dân xa lạ? Tại sao mình phân biệt như vậy? Chính vì tâm dính mắc vào người thân, mình mới có sự phân biệt này, và đây là phiền não. Như vậy thì đối với người thân của mình, mặc dù có một mối tương quan về huyết thống, nhưng mình cảm thấy họ cũng như những người khác thôi, tức là bạn không dính mắc với người ta này. Đọc lại nha. Tại sao chúng ta phân biệt đây là người thân, thân bằng quyến thuộc, còn những người kia là người dân xa lạ? Sự phân biệt này là do tâm dính mắc vào người thân mới có sự phân biệt này, và đây là cái phiền não. Thế mà mình dính mắc vào người thân là một dạng phiền não. Chính vì tâm tham ái dính mắc nên mới phân biệt, mới xem kẻ thân người sơ, ai là bà con của mình, ai là không phải bà con của mình. Chính tâm dính mắc này gây đau khổ cho chính mình và cho luôn cả những người thân của mình. Có những người được bạn bè, người dân xa lạ giúp đỡ tận tình, yêu thương đùm bọc khi ốm đau hoạn nạn, còn anh em thì giận lẫy, ghét bỏ, quay như kẻ thù không đủ trời chung. Thế ai là thân và ai là thù của bạn bè? Đây là cái câu năm 2011 của quý vị. Năm này là thượng sư có nói, thượng sư chỉ nói tốt vậy thôi ạ. Nhưng mà không có giải thích tại sao tốt. Thì trong năm 2011 thượng sư nói, thế mà mình phân biệt đây là người thân và đây là cái người không thân là do tâm dính mắc. Bởi vì có những người họ được bạn bè, có người dân xa lạ giúp đỡ rất là tận tình, yêu thương họ rất là dữ, còn hơn cả bà con của họ nữa. Vậy thì ai là thân mà ai là thù vậy? Không dính mắc, tuy nhiên chúng ta cần có bổn phận phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc trong khả năng của mình. Cha mẹ là các bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta từ tấm bé. Con cái phải biết tri ân bằng sự nuôi nấng phụng dưỡng. Chúng ta cần có sự quan tâm để ý đến người thân. Thái độ đáng chê trách là tâm bất cần, không đếm xỉa ngó ngàng tới. Thầy sư nói một mặt là chúng ta không dính mắc với người thân của chúng ta, nhưng mà nếu là cha mẹ của chúng ta, anh chị em chúng ta cũng phải giúp đỡ. Mình cũng phải là vì cái huyết thống, mình cũng phải làm, nhất là cha mẹ, là những cái vật mà cái bằng hữu ân của mình, thì mình phải là phụng dưỡng cho mình, không có thái độ mình bất cần được. Thầy tổ của mình chẳng hạn. Cái chúng ta cần là tâm từ tâm bi đối với người thân. Khi tâm không phiền não thì từ bi sẽ vô cùng rộng lớn. Thượng sư này thường nói rằng là có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm này nếu mà không có trí tuệ mà đứng phía sau mà nó hỗ trợ đó, thì tâm từ trở thành tâm dính mắc, tâm bi nó trở thành bi lụy, tâm bị hỷ, cái này không có nói, mà cái xả là trở thành tâm cái bằng là hứng hờ. Bốn bốn cái tâm này mà nếu mà không có trí tuệ nào khởi sanh á, giúp đỡ phía sau, đứng phía sau mà giúp đỡ, đỡ trợ duyên cho nó đó, thì nó sẽ trở thành là như vậy. Từ tâm từ là dính mắc vào nào hay. Có một cái có một cái thiền đường ở bên IMS, IMS là cái chỗ hồi nãy sư nói đó, thiền viện của người Mỹ đó. Thì ở đó đó là vậy đây, đa phần những cái thầy giáo mà dạy là người cư sĩ không, không có chư tăng. Chư tăng là lại để mà tu thôi. Ngay cả chư tăng mà tới đó ở đó một thời gian thì cũng là gì đây, bỏ y à, cũng hoàn tục cả. Thì cái thiền đường đó là thiền đường Meta, cái thiền đường rất là lớn. Meta là tâm từ đó quý vị. Thì cái sư mới hỏi một sư ở đó mà hoàn tục rồi, sư hỏi: ủa tại sao mà các sư đi Thái, đi Miến, đi Tích Lan về tu tập rất là giỏi, mà sao mà mỗi lần mà đi về tới Mỹ, tới ở đây mà tu tập thì bỏ y hết trơn, lập gia đình hết. Cái ông nói: dạ ở đây đó, cái thiền đường là tên là Meta. Meta là tâm từ. Tâm từ mà càng nhiều thì đê bi càng nhiều. Càng nhiều tâm từ thì càng nhiều đê bi. Đê bi là em bé đó, cái gì. Thế mà Meta mà nhiều quá, mà tâm từ mà nhiều quá là sẽ loại ra đê bi. Tức là trong này mình nói sao, tâm từ nó biến thành tâm luyến ái dính mắc là vậy đó. Đối với nhau thì tâm từ thật, nhưng mà bên trong cái phiền não nó chen vô, nó biến thành tâm dính mắc. Và các sư về tới đó là chịu nổi, bỏ ý hết trơn. Mà sư thấy rõ ràng là vậy đó. Tại vì một vị sư mà tới đó, mà ngay cả mà tới mà tập thôi á, hành giả không thôi đó, cũng được người ta chú ý rất là dữ. Bởi vì có sư đâu, ông thiền sư, ông cũng là người cư sĩ mà. Đó là họ thấy mình là sư, là sau có thiền xong rồi là sư nhớ có một năm á, sư đó là ông ở bên Miến Điện với sư, rồi ông đi về ông giữ cái khóa 3 tháng đó. Thì bữa đó thì có một sư hai sư người Mỹ, ba sư người Mỹ, mà ba sư này học ở ba chỗ khác nhau. Một sư ở Miến Điện về một lớp với sư, một sư thì học ở bên ngài Ajahn Chah cũng về tu tập đó, rồi một sư học bên Sri Lanka. Ba vị sư người Mỹ, một vị sư người sư không nhớ là người sư nào, bốn vị đó. Thì cái ông mà sư người Mỹ mà đi học với sư bên Miến Điện á, ông đó là ông ở đó lâu rồi, ông ở từ lúc mà ông cư sĩ á. Thì sau khi mà phát hiện xong rồi, cái vị thứ tư là cũng người Mỹ nữa mà gì đây, thuộc miền Hồng Gen đó. Thì bữa đó là sau khi mà ngã có thiền xong xuôi là tuyên bố bế mạc á, là mấy cô mấy bà là nhào tới gặp hỏi chuyện rồi vậy đó. Rồi gì đây, một cô Mỹ là cô giảng quá trời quá đất, cô lại ôm cái sư mà cái vị mà tu về thiền tông đó. Thì sư đó ôm sư ôm lại, thì cô nghĩ rằng là mấy sư nguyên thủy cũng ôm được, cô nhào tới cô ôm ông cho nó thôi 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 bộ phận tránh ra. Cái kia sao phải, sao mấy sư làm gì dữ vậy? Ông nói không, mấy sư nguyên thủy không ôm được mấy người nữ đâu. Thì tôi cũng có nói ông sư ông này ông ôm tôi nè, ông nói ông ôm thì cô qua cô ôm với ông. Quý vị thấy vậy mà rất yêu, không sao được. Tuột xà rông á, tôi dùng cái chữ là tuột xà rông á, thấy không? Mấy bà mà tấn công kiểu đó là mình tuột hồi nào cũng hay. Thưa sư, thường thường trong gia đình mọi người đều yêu thương nhau rất nhiều, mà con thì không muốn, con muốn biết tại sao mà con không có được cái tình cảm như vậy. Chỉ có cách quan sát tâm mình, thật sự trả lời, chỉ có cách quan sát tâm mình, hành giả mới hiểu được lý do, chứ tôi không có làm được điều này. Có thể là ví dụ chẳng hạn như trong cái quá trình mình với gia đình mình đã gặp nhiều cái chuyện khó khăn. Ví dụ như sư gặp có một cái cô ở bên Mỹ đó quý vị, cô là người Thiên Chúa, cô đi thiền cũng một cái khóa thiền với sư nhưng mà cũng không có tu tích cực lắm. Cô mới gặp, cô muốn nói chuyện riêng với sư, cô mới giới thiệu cô là người Thiên Chúa. Và bây giờ là cô ghét cha ghét mẹ, mà ghét cái anh chị em của cô rất là dữ. Hỏi lý do tại sao phải ghét, nhưng mà cô nói cô bực bội lắm, cô phiền hà, cô sân hận lắm. Cha mẹ thì còn đỡ, còn anh chị em là cô không ưa. Thì hỏi ra thì cô nói rằng là cô là cái người bảo lãnh cho hết cái gia đình đó qua. Mà khi mà qua tới bên này rồi đó, là những người này muốn hất cô đi. Đó là cái thói quen là vậy đó. Khi mà mình bảo lãnh cho người ta qua đó, thì mình làm rất là nhiều giấy tờ, mình lo rất là cực khổ. Nhưng mà khi mà ta qua tới nơi rồi á, là người ta bỏ mình. Lý do là tại vì sao? Tại vì những người bảo lãnh nó muốn áp đặt anh chị em, cha mẹ của mình. Rồi gì đây? Cái người mà mới tới là đông, còn cô thì có một mình á. Vì vậy thì cha mẹ cũng đi theo mấy người đó luôn, và cô ghét hết cả gia đình. Thì cô nói cô gặp ông cha, ông cha ông nói là phải yêu thương, phải có tâm từ, bác ái bác đồ gì đó. Sư nói bác ái không được đâu. Bây giờ là mỗi lần mà cô gặp cái người đó là nếu như mà anh chị em thì thôi để qua bên nhau, nhưng mà cha mẹ của cô cũng phải cố gắng thử qua chuyện sao. Phải nhắc nhở mình rằng là cái này là cả một cái quá trình, thấy không? Mình giận hờn nhau do đó là như vậy. Cô nói cái vấn đề của con là mấy đứa em con á, nó ghét con là con đồng ý rồi, mà cha mẹ con cũng đi theo nữa, hùa theo nữa. Tôi nói đúng rồi, tại vì người ta đông mà, và tụi này nó nghèo còn cô giàu mà, thấy không? Cha mẹ là cha mẹ phải đi theo mấy cái người nghèo chứ, cha mẹ thương gì cô? Nó còn bỏ bảo lãnh cho bố mẹ con với mấy đứa em con thì đúng rồi, đó là cái chuyện quá khứ rồi. Bây giờ trước mặt là bố mẹ cô thấy rõ ràng là gì đây, là cái đám này nó ghét cô này, thì bố mẹ đâu có dám. Tại vì mấy người mà bên Mỹ thì ăn tiền trợ cấp, ăn tiền xã hội rồi vậy đó, đâu có phương tiện rộng rãi, phải nhờ tới con cái. Đó là lý do tại sao mà bố mẹ của cô cũng là ghét cô. Cô khó chịu, cô sân hận dữ lắm. Hãy quan sát tâm của hành giả khi gặp người thân, tâm suy nghĩ thế nào về họ và có cái thái độ lạnh nhạt như vậy. Có nhiều chuyện xảy ra giữa hành giả và bà con của mình, người ngoài đâu có biết được, phải không? Vậy nên để ý tâm suy nghĩ gì, tâm phán xét đánh giá như thế nào về người thân mới hiểu tại sao mình có thái độ lạc lẽo như vậy đối với những người bà con của mình. Thưa sư, liệu sự tu tập có giúp con hiểu được tại sao không? Trả lời, tu tập giúp hành giả hiểu bản chất của tâm, hiểu các pháp chân đế, tức là có trí tuệ. Có trí tuệ, phiền não giảm thì những thiện tâm khởi sanh càng lúc càng nhiều. Hành giả lúc bây giờ thấy rõ đâu là dính mắc, đâu là từ bi thật sự. Tâm từ rõ ràng không đem lại đau khổ, tâm dính mắc làm khổ mình khổ người. Như vậy chỉ có một cách thôi, đó là bạn tu tập cho có trí tuệ. Khi mà trí tuệ có rồi thì phiền não nó bớt xuống, mà khi phiền não nó bớt xuống rồi thì những thiện tâm khác như từ bi trí tuệ nó khởi sanh lên. Và khi mà từ bi trí tuệ nó khởi sanh, mình thấy rất là rõ. Hãy tâm từ tâm bi thì cái tâm của mình nó rất là yên ổn. Mà ngược lại tâm dính mắc, mình khổ mình mà khổ cả người nữa. Chỉ có những cái người mà gọi là tu tập mà có trí tuệ mới biết được. Thành hồi nãy sư nói một câu, ông có nói hoài, ông nói mình tập tâm từ tâm bi, tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, mà mình không có trí tuệ đó, cũng không được đâu. Chỉ có trí tuệ mới hiểu lúc nào là tâm từ tâm bi, mà thế nào là tâm dính mắc. Tôi nhớ đây là một cái phần mà trong năm 2011 nữa quý vị. Tôi nhớ Hòa Thượng Sự U Minh cũng như Do Sai Đo là vị trụ trì đây thường hỏi, ai thật sự là thân bằng quyến thuộc của chúng ta? Mình nghĩ rằng là những cái người mà bà con cùng huyết thống với mình là thân bằng quyến thuộc của mình hả? Hờm, chính thiện tâm Kusala mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của mình. Tức là những cái thiện pháp mà mình đã tạo dựng trong cái cuộc sống của mình, đó là bà con thân bằng quyến thuộc của mình đấy. Chúng ta có thể tin tưởng, nhờ vả, trông cậy vào những thiện tâm này khi còn tới lui trong sanh tử luân hồi. Bà con thân bằng quyến thuộc, ngay cả cha mẹ của mình là chỉ cái kiếp này mà thôi. Còn khi mà mình đi sanh tử luân hồi, mình đi kiếp khác, cha mẹ khác rồi. Và cái duy nhất để mà ai mà lựa cha mẹ của mình là nghiệp của mình, thì hãy tạo nên thiện nghiệp đi. Thiện nghiệp sẽ lựa cho mình cha mẹ tốt. Làm tốt thì cha mẹ tốt, làm xấu thì cha mẹ xấu. Vì vậy, ai thực sự là thân bằng quyến thuộc của chúng ta? Chính thiện nghiệp mà chúng ta đang gây dựng đây này là thân bằng quyến thuộc. Bởi vì trong sanh tử luân hồi không biết đi đâu, chính thiện tâm này sẽ giúp đỡ, mình có thể trông cậy vào cái sự giúp đỡ của những thiện tâm này. Khi mà bạn đã làm những cái chuyện phước đức rồi, thì bạn đi tái sanh chỗ nào bạn cũng được an vui hết. Bạn không thể nào chung vào trong địa ngục được. Là tại vì sao? Trong suốt cái cuộc đời bạn làm toàn là thiện tâm, làm sao mà vào khổ cảnh được. Thầy tôi, tức là Ngài Hòa Thượng Sự U Minh, thường chỉ các bà con của Ngài và nói rằng ai hành thiền thực sự là thực hành pháp bảo là bà con của sư. Ai không thiền không tu thì không phải là bà con của sư đâu. Đừng có tới đây mà nói là quý vị là bà con của tôi đâu. Quý vị có hành thiền không? Nếu không hành thiền thì quý vị cũng phải là bà con của tôi đâu. Thưa sư, nói như vậy theo ý hòa thượng, bà con ruột thịt của mình mà không thiền thì cũng không phải là người thân của mình hay sao đây? Đúng như thế, chúng ta phải gọi những người bạn đạo, những người cùng tu niệm với mình là thân bằng quyến thuộc đích thực của mình. Họ rất gần gũi, đồng cảm về Phật Pháp với chúng ta. Họ và mình cùng một hướng đi, cùng một mục tiêu lý tưởng trong cuộc sống. Anh chị em ruột thịt không tu tập làm sao hiểu mình bằng những người đồng đạo. Người không tu là người thân, không tu người thân của mình, tâm dẫy đầy phiền não, họ làm khổ mình nhiều hơn là giúp đỡ mình. Đúng ra đây là kẻ thù chứ không phải là người thân. Họ là người thân của mình mà họ quậy mình, họ phá mình, họ làm những cái chuyện mà mình cho mình đau khổ, thì ông nói đây phải là người thân. Thân bằng quyến thuộc trường hợp như vậy là nói theo ngôn từ trên gọi ngoài đời, là cùng cha cùng mẹ gọi là anh em, được người ta sinh ra nên gọi là bố mẹ chú bác, vì anh chị em của cha của mẹ. Nhiều trường hợp họ có thể là kẻ thù của mình vì họ làm cho mình đau khổ cả cuộc đời nữa. Có nhiều người là thân bằng quyến thuộc ngay cả cha mẹ nữa. Ở bên Mỹ, ô trời ơi, quý vị nghe những cái câu chuyện quý vị không thể tưởng tượng nó tàn nhẫn như thế nào đó. Có một cái bà đó là, tôi nhớ là bà tên là Michelle Bardano, đi dạy thiền đó quý vị. Khi mà bà nói tới mà ông cha của bà là bà khóc ngay tại trên thượng đường luôn. Hỏi là rải tâm từ tâm bi cho cha cho mẹ, bà nói không, tôi cha tôi là tôi không rải được tâm từ tâm bi, là tại vì tôi nhớ là lúc mà tôi mới 3 tuổi đó, ba tôi uống rượu say, đó là ông đó là thủy thủ, uống rượu say ban đêm về đó, con gái của mình vậy mà vô mà mò mẫm, mẹ tôi biết được mẹ tôi la, mẹ tôi hét à, ông đánh luôn cả mẹ tôi nữa. Thì một người như thế làm sao mà tự rải tâm từ tâm bi được? Thì vậy Phật giáo nói rằng là con gái thì rải tâm từ cho mẹ, con trai rải tâm từ cho cha, mà cha tôi mẹ tôi không rải tâm từ được. Bởi vì đây là những cái người mà gọi là cái thù của tôi, tôi không có thể làm tôi có tâm từ tâm bi với họ được. Có một lần đó, xin nghe trong một cái chương trình ở trong đài đó quý vị, có một cái ông đó, ông mới nói với cái bà mà phụ trách cái chương trình mà chắc có lẽ là gỡ rối tơ lòng, mà thật ra không phải đâu. Ông mới nói rằng là đó, tôi á là tôi quen rất là nhiều cô, nhiều bà, mà cái người mà tôi thân nhất là những cái người mà có con. Là khi mà tôi vừa rồi đó, tôi quen một cái cô đó có thằng con 2 tuổi 3 tuổi gì đó, cha nó bỏ đi đâu nó không biết. Thì tôi khi mà tôi quen với cô này thì tôi thương nó luôn. Tôi thương nó luôn, bây giờ tôi thương giống như nó như là con của tôi nè. Tôi thương vô cùng. Bây giờ cô ruột thịt có đòi bỏ tôi. Girlfriend đó, bỏ tôi. Bây giờ làm sao đây cô? Mình đã tạo dựng một cái tình cảm đối với nó rồi. Thằng bé đó, chứ không phải là mẹ nó. Bây giờ mình bỏ nó, mình đi, trời ơi, tôi đau khổ quá mà tôi biết làm sao. Như vậy thì bây giờ mình phải làm thế nào để mình gọi là thật sự là cha đây? Cái cô mà làm với trong cái chương trình đó, cô nói, ông là cha rồi mà, ông thấy sao? Bao nhiêu năm trời ông sống với mẹ nó, ông đối xử nó như cha, như vậy là được rồi. Bây giờ ông muốn là muốn sao? Bây giờ lần tới nữa ông gặp người khác, mà nếu như họ thương ông và họ cũng có con, thì ông hãy đối xử như vậy. Ông là cha rồi chứ đâu có phải là ông phải đẻ nó ra ông mới cha đâu. Cái cha theo cái nghĩa là cái sự săn sóc, cái sự dạy dỗ, cái sự yêu thương, cái sự quan tâm của mình đối với đứa con nít, chứ đâu có phải là cha có nghĩa là mình đẻ nó ra. Rồi có một cái chuyện khác nữa, đó là sư đọc trong một cái tờ báo đó, ở bên Florida đó cái gì đó, có một cái bà đó đó, bà có thai 2 lần. Mỗi lần bà có thai á là bác sĩ nói phải phá. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà cái thai mà nó lớn á, rồi nó cắn vào cái xương cổ của bà. Nếu mà bà để yên cho cái thai mà nó lớn rồi bà sinh ra, là bà sẽ sinh ra rồi là bà sẽ tê liệt rồi. Nguyên cả phần cổ xuống rồi, tê liệt luôn. Có thể lần thứ nhất bà phá thai, lần thứ hai bà phá thai, tới lần thứ ba bà cuối cùng bà phá thai rồi. Bà nhất định phải giữ cái thai. Bác sĩ nói, cô giữ cái thai này là cô sinh ra là cô bị tê liệt rồi. Mặc kệ đó, tôi chỉ muốn có một đứa con mà thôi. Thì cuối cùng nó có xảy ra là như vậy, cô sinh được một thằng con trai, nó sinh ra rồi là cô bị tê liệt, tôi phải phải xuống, không có cử động được. Rồi cái cô lớn, cô nuôi thằng nhỏ nó lớn, cô thương nó rất là dữ, cô thương nó ghê lắm, là tại vì sao mình hy sinh cả cái cuộc sống của mình mà mình có một đứa con mà cô thương nó rất là dữ. Nhưng mà rồi cuối cùng cô bị biết tại, cô biết mà sao mà nó lên báo không? thằng nhỏ đó nó giúp mẹ, nó giúp mẹ nó, và nó mà nó giúp mẹ nó lần đầu tiên đó là tại vì nó biết là mẹ nó là không có đi bộ, không có đi bình thường được, do đó nó đủ dầu, nó đủ dầu trong trong cái cửa vô đó. Thì khi mà nó đủ đầy dầu như vậy thì rất là may, cái bà em của bà này qua sớm thấy dầu đổ, phải ở đâu dầu đổ ra đây, thì bà mới nghi ngờ cái thằng này nó muốn giết mẹ nó. Nhưng mà bà cứ nghi vậy thôi, nó rất là nhiều lần nó muốn giết mẹ nó mà giết không được. Quý vị thấy không, sinh nó ra nuôi đứng nó khô lớn như vậy mà hy sinh cả cuộc sống của mình mà nó cuối cùng để giết mẹ nó. Cuối cùng quý vị thấy sao, nó giết được, nó giết được bằng cách là khi bà cụ lấy cái cuốn đè đầu bà, nó đè cho bà cụ rồi bà chết luôn. Thì khi mà nó đè lên đầu bà đó, mà khi mà nó biết bà chết xong rồi đó, thì cái cô mà ký giả đó, cô lại có làm cái buổi phỏng vấn, cô hỏi ông cảm nhận như thế nào lúc mà ông biết mẹ của ông chết rồi, lúc bây giờ tôi cảm thấy đã. Tôi nói tự do, giờ phút này ta sẽ tự do. Là tại vì sao, từ lúc mà tôi 13, 14 tuổi cho đến bây giờ là tôi 18, 19 tuổi, là 4 năm trời, là tôi thương cái thằng đó, mẹ tôi nói chuyện. Mẹ tôi muốn tôi phải thương như những người bình thường, tức là tôi bị cái bệnh đồng tình nước ái. Tôi nói với mẹ tôi, cái bản chất của con là con không thể thương con gái được, và mẹ tôi cứ giới thiệu mẹ từ người này tới người kia. Vì vậy tôi khi mà tôi giúp được mẹ tôi cảm thấy tôi rất là sung sướng. Tôi nói rằng là bắt đầu từ giờ phút này không còn ai ngăn cản mình được. Mình muốn thương ai là mình thương. Cái này là tự do. Tôi sẽ đi tù, tôi không sợ. Nhưng mà tôi sẽ đổi lại cái sự tù, cái cuộc đời này bằng cái sự tự do của tôi. Phần chấm dứt 2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.